trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 70, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 24 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp một đoạn lớn sau cùng của Kinh Di Đà, là khuyên nguyện, khuyên hạnh lưu thông. Chúng tôi xin đọc ra đoạn kinh văn này. Xá Lợi Phất: nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả. Thị chư nhân đẳng dài đất bất thối chuyển, ư A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, ư bị quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Thị cố Xá Lợi Phất: chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, sanh bị quốc độ. Đoạn kinh văn này là khuyên nguyện, là khuyên nguyện lưu thông. Chúng ta xem đoạn kinh văn này. Chúng tôi xin chia ra mấy đoạn nhỏ để học tập. Đoạn thứ nhất là khuyên nguyện vãng sanh. Dĩ phát nguyện là đã vãng sanh rồi. Kim phát nguyện là hiện tại, là hiện tại phát nguyện, hiện tại niệm Phật nhất định được sanh tịnh độ. Đương phát nguyện là nói vị lai, tương lai về sau người nào có duyên phần gặp được pháp môn này, gặp được bộ kinh điển này, thì thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, tương lai họ phát nguyện thì tương lai nhất định được sanh tịnh độ. Ba cái phát nguyện này là quá khứ, hiện tại, vị lai. Dĩ phát nguyện là quá khứ, kim phát nguyện là hiện tại, đương phát nguyện là vị lai, đều được bất thối bồ đề. Cho nên dĩ phát nguyện là đã vãng sanh, kim phát nguyện là hiện tại vãng sanh, đương phát nguyện là tương lai vãng sanh. Câu nhược hữu tính giả ưng đương phát nguyện, tức là Phật tại trong kinh này khuyên chúng ta phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Kế tiếp là tín nguyện vãng sanh, chánh hiện sở phát chi nguyện vô hư giả, tức là bạn đã phát cái nguyện này thì nhất định phải thực hiện cho được, nhất định chẳng phải trống không. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh Di Đà Yêu Giải có nói, có được vãng sanh hay không là quyết định có tín nguyện hay không. Tức là bạn có tin, có nguyện thì nhất định được sanh. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị cao thấp Chúng ta cũng biết trong kinh có nói tứ độ tam bối cửu phẩm. Đại sư bảo với chúng ta rằng đó là do công phu trì danh sâu hay cạn. Chúng ta đem đoạn khai thị này của Ngài dùng trong thân nghiệp báo lục đạo mà nói. Phật nói cho chúng ta biết trong lục đạo xả thân thọ sanh là dẫn, là có dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Dẫn nghiệp là dẫn dắt bạn đến đạo nào để đầu thai. Tây phương cực lạc thế giới cũng kể là thuộc một đạo. Dẫn dắt chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới là do tính và nguyện. Tính nguyện là dẫn nghiệp, niệm Phật là mãn nghiệp. Mãn nghiệp là sau khi sanh đến cõi cực lạc, bạn có được phước báo, bạn có được lợi ích thì khác nhau. Trong cõi cực lạc có tứ độ tam bối cửu phẩm khác biệt, không tương đồng. Đó là do công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Do đây mới biết niệm Phật rất là quan trọng, quan trọng hơn bất cứ cái gì. Nếu bạn muốn vãng sanh phẩm vị cao, vậy thì bạn phải cố gắng niệm Phật. Bạn không nên lãng phí thời gian, không nên lãng phí tinh thần. Bạn phải tranh thủ đi đến Tây phương cực lạc thế giới, sẽ được đại phước báo, sẽ được tăng cao phẩm vị. Nhưng Tây phương cực lạc thế giới đích thật là khác với mười phương chư Phật thế giới. Mười phương thế giới, đặc biệt là như lục đạo của chúng ta, phước báo sai biệt rất lớn. Giàu sang và nghèo hèn cũng sai biệt rất lớn. Nhưng Tây phương cực lạc thế giới hầu như không có sự sai biệt này. Tại vì sao? Chúng tôi dùng tỷ dụ mà nói. Nếu mãn nghiệp của bạn, tức là công phu niệm Phật của bạn thật là giỏi, bạn đã niệm đến lý nhất tâm bất loạn, sanh về Tây phương cực lạc thế giới là thật báo trang nghiêm độ. Vãng sanh vào thượng thượng phẩm, hoa nở thấy Phật, bạn đã đạt đến quả vị A Duy Việt Trí Bồ Tát, bạn đã thật sự đạt được. Đó là do bạn tự mình tu được. Còn những người khác không tu thành thì sao? Họ chỉ nhờ có tính nguyện, công phu niệm Phật của họ rất cạn. Có lẽ họ chỉ niệm Phật vài ngày, thậm chí như trong nguyện thứ 18 có nói, lúc sắp mạng chung niệm 10 tiếng Phật hiệu, thậm chí họ chỉ niệm được 1-2 tiếng Phật hiệu, chưa niệm đến 10 tiếng. Bởi vì công phu niệm Phật của họ rất là cạn. Họ sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, dĩ nhiên là sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nhưng sự hưởng thụ của phàm thánh đồng cư độ trí huệ của họ, tướng hảo của họ và thần thông của họ đã hiển thị ra, hầu như chẳng có khác với bậc Bồ Tát của Thật Báo Tra Nghiêm Độ. Đây nghĩa là thế nào? Thật ra bên trong có đạo lý. Đó là do oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, không phải là họ tự mình tu được. Thí dụ nói, chúng ta có một người bạn giàu có, tự chúng ta thì rất nghèo, cái gì cũng không có. Chúng ta đến nhà họ làm khách, được ở phòng sang trọng, ra ngoài cũng có xe hơi đưa đi, ăn uống ngủ nghỉ cùng với họ đều giống nhau, sự hưởng thụ chẳng có khác nhau. Đó là phước báo của họ. Chúng ta được hưởng phước của chủ nhân, không phải là phước báo của mình. Ra ngoài thì có xe hơi đưa đi, nhưng chiếc xe không phải của mình, là của người có phước báo. Chúng ta được hưởng thụ, chúng ta không có quyền sở hữu. Ở Tây Phương kỳ lạ thế giới, phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ, cuộc sống của họ là như vậy. Dẫn nghiệp của mình thì đủ, còn mãn nghiệp thì không đủ. Sau khi sanh đến cực lạc thế giới, được hưởng phước báo trí huệ phước đức, tất cả đều cũng gần bằng như A Di Đà Phật, hầu như cũng bằng với các bậc Bồ Tát của Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Các bậc Bồ Tát của Thật Báo Trang Nghiêm Độ là do tự mình tu được, còn phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ là do Phật gia trì, cả thể đều được hưởng, đều hưởng được phước báo của A Di Đà Phật. Đó là chuyện như vậy. Một mặt thì hưởng thụ phước báo của A Di Đà Phật, một mặt thì tự mình phải tu phước, tu phước huệ. Nghĩa là không thể trụ luôn trong phàm thánh đồng cư độ, cũng không thể trụ mãi trong phương tiện hữu dư độ, tự mình phải tiến lên. Cho nên chúng ta sanh đến cõi cực lạc vẫn phải tu học. Tu học, tu học là tiến lên Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Đó tức là tự bạn đã tu thành. Nếu tự mình chưa tu thành cũng không sao, vì vẫn còn được hưởng phước báo của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có vô lượng vô biên phước báo, cúng dường cho đại chúng, cho mọi người cộng hưởng phước báo, không phải chỉ có một mình Ngài độc hưởng. Lòng từ bi của Ngài đã đến chỗ cùng cực, thật là không thể nghĩ bàn. Đó là pháp khó tin. Ở trong tất cả chư Phật thế giới cũng không được cộng hưởng phước báo này. Tự bạn tu chưa tới cảnh giới đó thì không được phước báo thần thông như vậy. Nhưng ở Tây Phương kể là thế giới thì đặc biệt được A Di Đà Phật gia trì, tự mình tu chưa đến cảnh giới đó cũng được hưởng thụ, cũng có thần thông, cũng có phước báo. Đó là do chúng ta có tín nguyện và trì danh. Còn Đại sư Ngô Ích thì nói dẫn nghiệp và mãn nghiệp của chúng ta thì quý vị dễ hiểu hơn. Lại xem tiếp một đoạn. Bổn kinh tam khuyến phát nguyện, tôi cũng đã xem kỹ một lần. Trước kia tôi ở Tăng Gia Ba lược giảng tam thệ niệm. Lúc giảng tam thệ niệm, tôi có giới thiệu rất đơn giản phần kinh văn của kinh A Di Đà, không có tường tận giảng giải. Nhưng lúc tôi tỉ mỉ mà xem, trong phần kinh văn đích thật là có 4 lần khuyên chúng ta phát nguyện vãng sanh. Lần thứ nhất là chúng sanh văn giả ưng đường phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Phần kinh văn kế tiếp là sở dĩ giả hà, đắc giữ như chư như thị chư thiện thiện nhân, câu hội nhất xứ. Đây là lần thứ nhất khuyên chúng ta. Lần thứ hai khuyên chúng ta, ở chỗ này tôi cũng có nói qua, đó tức là xá lợi phất, ngã kiến thị lợi, cố thiết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ứng đương phát nguyện, sanh Bị Quốc độ. Đây là lần khuyên thứ hai. Lần thứ ba, ở phần trước chúng tôi đã giảng qua, đoạn kinh văn này, lần khuyên thứ ba là thị cố xá lợi phất, nhữ đẳng giai đường tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Đây là lần thứ ba. Đây là lần khuyên thứ ba. Lần khuyên thứ tư là xá lợi phất, chư thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả ưng đương phát nguyện, sanh Bị Quốc độ. Đây là lần khuyên thứ tư. Khuyên 1 lần đến 3 lần, khuyên 3 lần đến 4 lần. Ở chỗ này thì chúng ta thấy được lòng đại từ đại bi của Thích Ca Mâu Ni Phật, đặc biệt khẩn thiết, không nhàm không phiền, khuyên nhủ chúng ta 4 lần. Chúng ta đã đọc đoạn kinh văn này và đã nghe giảng giải. Nếu mà không phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì thật là phụ lòng ơn của Phật. Ở chỗ này tôi cũng có viết vài câu. Lòng từ bi của Đức Thích Ca đặc biệt khẩn thiết, không sợ phiền phức, 4 lần khuyên nhủ, nếu không phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì phụ lòng ơn sâu của Phật. Như trong đoạn kinh văn này, chúng ta nhất định phải chú tâm mà thể hội. Phải thể hội ơn sâu của Phật và tâm ý của Phật. Phải phát nguyện. Cách phát nguyện như thế nào? Cổ Đại Đức thường khuyên bảo chúng ta phải nguyện y tứ hoằng, tức là phát tứ hoằng thệ nguyện. Mọi người đều biết 4 điều này là tổng nguyện của chư Phật Bồ Tát. Cho dù 48 lời nguyện của A Di Đà Phật, quy nạp 48 lời nguyện cũng không ngoài tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện triển khai ra là 48 lời nguyện. Quy nạp 48 lời nguyện tức là tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. thực tại mà nói, trong bốn nguyện thì một nguyện này là quan trọng nhất, một nguyện này là chánh nguyện, còn ba nguyện khác đều là phải hoàn thành trong một nguyện này. Trong khắp pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật quốc độ có lục đạo thì nhiều, không có lục đạo thì ít. Như Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có lục đạo là rất ít. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm biết được rất nhiều thế giới đều có lục đạo, đều có chính pháp giới là đa số. Không có lục đạo, không có chính pháp giới, thuần nhất thanh tịnh như Cực Lạc thế giới thì là thiểu số. Không phải không có, là rất ít. Cho nên độ tức là giúp đỡ. Dùng lời hiện nay mà nói tức là hộ niệm, quan tâm, chiếu cố, trợ giúp. Trong chữ độ này có nhiều ý nghĩa như vậy. Vậy thì xin hỏi, chúng ta đã có phát cái nguyện này hay chưa? Có phải là trong tâm thời thời khắc khắc cũng muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn? Nếu quả nhiên trong tâm bạn có cái ý này thì bạn thật sự đã phát nguyện. Ta thường tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, chiếu cố tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, tận tâm tận lực, không phân tộc loại chúng sanh. Hai chữ tộc loại này là chính pháp giới. Bất luận là người hay là trời hay là yêu hay là ma hay là quỷ hay là quái hay là súc sanh hay là địa ngục, cả thể đều quan tâm, cả thể đều chiếu cố, cả thể đều giúp đỡ. Chỉ cần ta có thể giúp được chỗ nào, khi ta đã nhìn thấy, ta đã nghe được thì nhất định phải cứu giúp họ. Thật sự có thể làm được xả kỷ vị tha. Tâm nguyện của chúng ta đã có rồi, nhưng không đủ khả năng. Vẫn có thể giúp được người, có những chỗ vẫn có thể giúp cho chúng sanh, giúp cho súc sanh. Còn quỷ thần thì chúng ta không nhìn thấy, chúng ta cũng không nhìn thấy thiên thần, thì chúng ta làm sao giúp đỡ họ? Tuy đã có tâm nguyện, bạn muốn có khả năng giúp cho chính pháp giới chúng sanh thì bạn phải có đủ điều kiện. Có điều kiện gì? Tức là giao thông qua lại với họ, phải có đủ điều kiện này. Điều kiện này tức là nhà khoa học ngày nay gọi là không đồng không gian duy thứ. Chúng ta phải làm sao đột phá không đồng không gian duy thứ mới có thể khả năng qua lại với chính pháp giới chúng sanh. Vậy thì phải đoạn phiền não. Cho nên nguyện thứ hai là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Tại vì sao? Vì bản năng của chúng ta đã bị phiền não che đậy. Chỉ cần không còn phiền não thì bản năng của chúng ta hiện tiền. Bản năng tức là người thế gian gọi là thần thông. Mắt của chúng ta thấy đột phá không gian duy thứ, không còn chướng ngại, chúng ta có thể nhìn thấy thiên thần, có thể nhìn thấy quỷ thần, có thể nhìn thấy địa ngục, có thể nhìn thấy tất cả chúng sanh không đồng duy thứ. chúng ta có thể nhìn thấy, có thể nghe được, chúng ta thực sự có thể giúp đỡ cho họ. Cho nên đoạn phiền não là khôi phục lại bản năng của chúng ta. Đoạn phiền não tức là tam muội, tức là thiền định. Có thiền định liền hiện thần thông, thì không còn phiền não. Tâm địa được thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì trí huệ đức năng tướng hảo của tâm chúng ta cả thể đều hiện tiền. Đó gọi là thần thông. Cho nên thần thông cũng không lấy làm lạ. Tất cả mọi người đều có, chỉ là bây giờ thần thông của bạn không thể hiện tiền là vì phiền não của bạn quá nặng, đã bị phiền não làm chướng ngại. Món thần thông này là tất cả chúng sanh vốn có sẵn, đều bình đẳng, ai ai cũng có, lớn bằng nhau. Cũng không phải nói món thần thông này lớn, món thần thông kia nhỏ, không có như vậy, đều bằng nhau. Sự khác biệt lớn nhỏ phát sinh ở tại đâu? Là phát sinh ở tại phiền não nhiều hay ít của bạn. Phiền não nhiều thì thần thông của bạn nhỏ, phiền não nhẹ thì thần thông lớn hơn. Nếu như đã đoạn hết tất cả phiền não thì năng lực thần thông của bạn chẳng có khác với chư Phật Như Lai. Cho nên thần thông là bản năng. Món thần thông này không phải là tu được, không phải là học được, mà là trong tự tánh của bạn vốn có đầy đủ. Chúng ta phải hiểu rõ và minh bạch điều này. Khôi phục lại thần thông đức năng và tướng hảo, nếu chúng ta không có trí huệ thì không được. Nếu không có trí huệ, chúng ta giúp đỡ người thì có hạn. Cho nên bạn phải học pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học pháp môn là khai trí huệ. Đã đoạn hết phiền não, trong Phật Pháp gọi là căn bản trí hiện tiền. Khi nó khởi tác dụng gọi là căn bản trí. Tiếp xúc với vô lượng vô biên chúng sanh, bạn vừa tiếp xúc thì hiểu rõ, thì bạn khai trí huệ, đó gọi là hậu đắc trí. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là thành tựu hậu đắc trí. Thì như trong Kinh Hoa Nghiêm, thiên tài đồng tử đi tham học với 53 vị thiện tri thức. Ngài theo thầy tu học, thầy của Ngài là Văn Thù Bồ Tát. Ngài theo thầy tu học đã thành tựu hai cái nguyện phía trước, một là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Ngài đã phát cái nguyện này. Hai là căn phiền não vô tận thệ nguyện độ, Ngài đã làm được, tức là Ngài đã đạt được căn bản trí. Hai cái nguyện này đã làm được thì thầy bảo Ngài đi tham học, tức là Ngài đã học thành tài, Ngài phải bước vào xã hội, đi tham học với tất cả thiện tri thức để thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là vô sở bất tri, là cái gì cũng biết. Nếu bạn không đi tham học thì làm sao thành tựu hậu đắc trí? Căn bản trí thì không cần đi tham học, tự mình có thể đạt được. Còn hậu thất đắc trí nhất định phải đi tham học. Nếu bạn không có hậu đắc trí thì bạn không thể giáo hóa chúng sanh. Tại vì sao? Vì căn bản trí là khế lý, hậu đắc trí là khế cơ. Nếu bạn không có hậu đắc trí thì khế lý không khế cơ, không thể độ chúng sanh, không có cách nào giúp cho chúng sanh. Còn khế cơ không khế lý cũng không thể độ chúng sanh. Phật dạy cho chúng ta lý cơ song cơ, tức là lý cơ song khế, tức là khế lý cũng khế cơ. Cho nên đi tham học rất là quan trọng. Đi tham học là học rộng nghe nhiều. Chúng tôi xem trong 53 tham vấn trong Kinh Hoa Nghiêm, đối tượng tham vấn của Ngài Thiện Tài là nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. có quốc vương đại thần, có kẻ buôn bán, có người làm công, còn có nhiều nhà tôn giáo. Như Bà La Môn, như biến hành ngoại đạo, Ngài thiện tài đều đến thân cận họ, cho nên Ngài đã thành tựu hậu đắc trí viên mãn. Thì mới có thể thật sự làm lợi ích, giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Ngài đã có cái khả năng này. Cho nên học Phật, sau khi đạt được căn bản trí thì bạn phải ghi nhớ, nhất định phải đi tham học Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện. Bạn hãy xem Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề, trước khi Ngài thị hiện thành Phật, Ngài ở Ấn Độ cũng đi khắp nơi tham học. Sau khi tham học trở về, ngồi dưới cây Bồ Đề thị hiện đại triệt đại ngộ, viên thành Phật đạo. Đó là nguyện sau cùng trong tứ hoàng thệ nguyện, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên hai nguyện phía trước đã đoạn hết phiền não, và học pháp môn đã viên mãn thì Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bạn mới có thể viên thành Phật đạo. Nếu bạn chỉ có đoạn phiền não mà không chịu học pháp môn, cũng không chịu tiếp xúc với chính pháp với tất cả chúng sanh, thì bạn vĩnh viễn không thể thành Phật đạo. Phải hiểu cái đạo lý này. Có số đồng học đã có quan niệm sai lầm, nghĩ rằng học Phật chỉ cần thật thà học Phật. Họ quyết định không muốn qua lại với những người không học Phật, cũng không muốn qua lại với những tôn giáo khác. Như vậy thì bạn vĩnh viễn không thành Phật đạo. Bạn vĩnh viễn không có biện pháp độ chúng sanh. Bạn không thể quản độ chúng sanh. Nên biết Phật pháp là hoạt bát sống động, không phải là một phần cũng không thay đổi. Lúc bạn mới bắt đầu học Phật thì thầy rất là nghiêm khắc, có quy củ dạy cho bạn. Tại vì sao? Vì muốn giúp cho bạn đoạn phiền não. Giới luật là giúp cho bạn đoạn phiền não, giúp cho bạn được tâm thanh tịnh, giúp cho bạn đạt được căn bản trí. Sau khi đã được định, nhân giới được định. Sau khi đã được định, cái gì gọi là định? Tức là không chấp lấy tướng, như như bất động. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, thì bạn thật sự đã thành tựu tam muội. Sau khi đã thành tựu tam muội thì bạn phải đi tham học, tức là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Con người mà thật sự có thể đạt được ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, thì nhìn thấy không một pháp nào mà không phải Phật pháp. Trong Pháp Đại Thừa thường nói, pháp nào mà không phải Phật pháp? Phật Bồ Tát là Phật Pháp, yêu ma quỷ quái cũng là Phật Pháp. Đây có nghĩa là gì? Bây giờ bạn có hiểu được ý nghĩa của hai chữ Phật Pháp là gì không? Phật là giác, giác mà không mê. Bạn sống trong thập pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạn giác mà không mê thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng là Phật Pháp. Nếu bạn không giác, mê mà không giác thì dù mỗi ngày bạn ở chung với Phật Bồ Tát cũng là Pháp thế gian, cũng không phải Phật Pháp. Tại vì sao? Vì bạn mê mà không giác. Không giác thì tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Bạn tạo ra mê tà nhiễm không phải là giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh là Phật Pháp, mê tà nhiễm là Pháp thế gian, là Pháp chúng sanh. Nếu nói khó nghe một tí gọi là Pháp Luân Hồi, không phải là Phật Pháp. Tôi đích thực là nhìn thấy có một số người họ học Phật, đã học hết nhiều năm mà bị mê trong Phật Pháp, mê mà không giác, rất là đáng tiếc. Cho nên tại trong nền giáo học của Thế Pháp và Phật Pháp đều chú trọng ngộ tánh, trong Phật Pháp rất là coi trọng, Thế Pháp cũng là coi trọng. Vào thời xưa ở Trung Quốc, trường tư thục dạy học, bạn xem thầy giáo quan sát học trò, họ biết đứa học trò này có ngộ tánh. Có ngộ tánh thì cái căn tánh này là viên dung, tương lai nó là nhân tài hữu dụng. Nó đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với chúng sanh sẽ có sự cống hiến lớn lao. Còn những người không có ngộ tánh, tuy có học nhưng họ không thể phát huy. Những thứ họ học, họ đã học đều không thể thực hành. Người học hành thường gọi là mọt sách. Người là một người tốt, họ có giữ quy củ, nhưng họ đã học những thứ đó không thể thực hành, tức là ăn không tiêu. Họ ăn không có tiêu hóa, không có biến thành chất dinh dưỡng. Nếu không tiêu hóa thì thức ăn trong bụng sẽ biến thành bệnh. Ngộ tức là tiêu hóa. Trong Phật Pháp thường gọi là tiêu quy tự tánh, tức là bạn hoàn toàn đã tiêu hóa, trở về với tự tánh. Tự tánh là vạn đức vạn năng. Cho nên đức hạnh mà thành tựu thì đạt được căn bản trí. Phải ghi nhớ pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn là bao gồm khắp pháp giới hư không giới, không đồng tôn giáo, không đồng tộc loại, không đồng học thuật. Bạn phải tiếp xúc với tất cả, bạn đều phải biết hết tất cả. Thì như Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện không khác. Suốt đời của Thích Ca Mâu Ni Phật không có vấn đề gì mà Ngài không trả lời được. Những vấn đề dù có khăn đến đâu, Ngài cũng trả lời được hết. Đây tức là học rộng nghe nhiều. Ngài đã thấy qua, Ngài đã học qua. Chúng ta phải phát tứ hoàng thệ nguyện. Bạn hãy xem, đã đoạn hết phiền não thì thành tựu đức hạnh, tức là thành tựu căn bản trí. Học pháp môn thì thành tựu hậu đắc trí, tức là thành tựu vô sở bất tri và vô sở bất năng. Sau cùng thì thị hiện thành Phật đạo. Tại vì sao? Vì chỉ có thành Phật đạo thì đến địa vị của Phật thì bạn mới có thể độ được bậc đẳng giác Bồ Tát. Nếu bạn vẫn là địa vị của Bồ Tát, bạn chỉ có thể độ những vị thấp hơn bạn, bạn không thể độ những vị cao hơn bạn, cũng không thể độ những vị ngang hàng với bạn. Cho nên thành Phật đạo thì mới có thể phổ độ chúng sanh, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì là đã thực hiện được cái nguyện này. Cho nên những bạn đồng học trong học viện chúng ta, các bạn muốn phát tâm tương lai hoằng pháp lợi sanh, tức là câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì các bạn suy nghĩ phải đoạn phiền não, phải học pháp môn. Đoạn phiền não và học pháp môn, khi nãy tôi đã giảng, bạn phải biết tu học theo thứ tự. Trước tiên phải đoạn phiền não, không phải trước tiên học pháp môn, mà là trước tiên đoạn phiền não. Bây giờ dạy cho bạn học một bộ kinh hoặc là học một bộ luận, bạn phải chuyên học một bộ kinh luận. Một bộ kinh luận này là giúp cho bạn cái gì? Là giúp cho bạn đoạn phiền não. Cho nên một bộ kinh này là thâm nhập một môn. Bạn phải hiểu được cái ý nghĩa này. Cái phương pháp này là tổ tương truyền. Chúng ta vẫn phải dùng phương pháp của cổ xưa. Cái phương pháp này nhờ cậy được mấy ngàn năm nay. Những người tu hành thành tựu, có người thì khai ngộ, có người thì chứng quả, có người thì vãng sanh, bất luận là người tại gia hay xuất gia, đều nên dùng phương pháp của cổ xưa. Cho nên phương pháp của cổ xưa là nhờ cậy được, chúng ta không nên tạo lập cái mới, khiến cho chúng sanh hiểu lầm thì tội lỗi rất nặng. Tự mình hiểu lầm còn có thể tha thứ, dẫn dắt chúng sanh hiểu lầm thì không thể tha thứ. Cho nên chúng ta phải y theo quy củ phương pháp của cổ xưa. Một bộ kinh này hoặc một bộ luận này là giúp cho chúng ta đoạn phiền não, giúp cho chúng ta tâm định, giúp cho chúng ta nhiếp tâm. Nếu như chúng ta không học tập kinh giáo thì sẽ suy nghĩ lung tung. Hễ suy nghĩ lung tung là tạo nghiệp luân hồi, tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, nhất định là không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên bây giờ chúng ta suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ một bộ kinh. Chúng ta học một bộ kinh này, mỗi ngày suy nghĩ một bộ kinh này, không nghĩ việc khác, đều buông bỏ tất cả, chuyên tâm suy nghĩ nghĩa lý trong kinh, thì bạn dễ nhiếp tâm, gọi là điều nhiếp lục căn. Tịnh niệm kế tiếp, tịnh niệm của chúng ta là suy nghĩ nghĩa lý trong kinh. Dần dần dụng công như vậy, vọng niệm sẽ ít đi, thì tam muội hiện tiền. Chúng ta học kinh Di Đà thì nhập vào Di Đà tam muội, học kinh Vô Lượng Thọ thì nhập Vô Lượng Thọ tam muội, tức là trong kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn. Tam muội có cạn có sâu, cạn thì công phu thành phiến, sâu thì lý nhất tâm bất loạn. Nếu chứng được lý nhất tâm bất loạn thì sau đó lập tức phải tiến vào giai đoạn kế tiếp, đó là pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học. Nếu công phu chưa tới lý nhất tâm bất loạn thì vẫn phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Khi đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì căn bản trí hiện tiền. Căn bản trí hiện tiền thì lập tức phải đi tham học để thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học. Ngày nay chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nguyện y tứ hoằng. Phía trước hai nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ và phiền não vô tận thệ nguyện độ, là chán bỏ cõi ta bà. Pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học và Phật đạo Vô Thượng Thệ Nguyện thành, Chúng ta sanh đến cực lạc thế giới mới hoàn thành hai nguyện này. Chúng ta còn ở trong thế giới này thì làm không nổi, chúng ta chỉ có thể phát nguyện độ chúng sanh. Nhưng khả năng độ chúng sanh của chúng ta thì là rất ít, rất ít. Cho nên nhất định phải cầu sanh cực lạc thế giới. Cầu sanh cực lạc thế giới mới là thật sự đoạn hết phiền não và hoàn thành học hết pháp môn. Sau đó cỡ thiền từ bi trở về ta bà, phổ độ giúp đỡ cho chính pháp giới tất cả chúng sanh. Cỡ thiền từ bi trở về ta bà, lúc đó bạn là pháp thân Bồ Tát, còn cao hơn bậc A-la-hán và quyền tiểu Bồ Tát. Huống chi là lại được oai thần qua Di Đà Phật gia trì. Ngay lúc này bạn đến phổ độ chúng sanh trong chính pháp giới, không khác gì chư Phật Như Lai. Đó là vì sao phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đạo lý là ở tại đây. Cố đắc bất hối ư Đại Bồ Đề. Cho nên phổ độ tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới là giúp cho chúng ta mau chóng thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Chúng ta không thể không biết. Lại xem tiếp một đoạn. Đây là đoạn sau cùng, là khuyên nguyện. Nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, niệm niệm tương ứng niệm niệm sanh. Diệu nhân diệu quả bất ly nhất tâm, hà sĩ ta bà báo tận. Chỉ kiềm tính nguyện trì danh, liên ngạc quang quinh kim đài ẩn hiện, tiện phi ta bà giới nội nhân giả. Trước hết chúng ta xem mấy câu này. Bên trong này quan trọng nhất là tương ứng. Cái khó nhất cũng là tương ứng. Cái gì gọi là tương ứng? Chúng tôi tại trong những buổi giảng thường nói, cũng thường khuyến khích các bạn đồng học thật sự tương ứng thì chúng ta làm không nổi. Tại vì sao? Vì thật sự tương ứng là phải kiến tánh, đó mới thật là thật sự tương ứng. Nếu chưa kiến tánh chỉ có thể đạt tới tương tự tương ứng. Tương tự tương ứng là gì? Chúng tôi cũng thường nói, tâm đồng Phật tâm, nguyện đồng Phật nguyện, giải đồng Phật giải, hạnh đồng Phật hạnh. Đó là đã tương ứng. Phải thực hành như thế nào? Thực hành tức là mỗi một bộ kinh sau cùng có một câu: tính thọ phụng hành. Mỗi một bộ kinh sau cùng nhất định là có bốn chữ này. Đó tức là tương ứng. Phật tại trong kinh giảng những đạo lý, phương pháp và cảnh giới, chúng ta phải tin, không thể có hoài nghi. Phải thật sự phát nguyện, phải thật sự hy vọng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, càng sớm càng tốt. Thật sự muốn lại A Di Đà Phật làm thầy, mỗi ngày nghe được lời dạy của Ngài. Có rất nhiều bạn đồng học nói: tôi cũng làm như vậy, vì sao không có kết quả gì? Không có kết quả gì? Không sai. Tôi cũng biết bạn thật sự muốn hy vọng điều này, nhưng tâm của bạn không chân thành. Vì sao nói tâm không chân thành? tâm chân thành, bạn có hay không? Tâm thanh tịnh bạn có hay không? Tâm bình đẳng bạn có hay không? Tâm chánh giác bạn có hay không? Tâm từ bi bạn có hay không? Cho nên trong cuộc sống hàng ngày phải nuôi dưỡng cái tâm, đó là chân tâm. Chân tâm vốn là có đủ. Năm cái đặc tánh này, chân thành thì tuyệt đối không có hư ngụy. Đối xử với người, với việc, với vật tuyệt đối không hư ngụy, tuyệt đối không sanh ô nhiễm. Thanh tịnh thì tuyệt đối không có cao thấp. Không có cao thấp, không có cao thấp là bình đẳng. Tuyệt đối không mê, không mê tức là chánh giác. Tuyệt đối không có ích kỷ, không có ích kỷ gọi là từ bi. Cho nên chúng ta niệm Phật không linh, vì sao? Không tương ứng. Cho nên cổ nhân thường nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Nếu bạn dùng cái tâm là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, cái tâm này chẳng những chúng ta dùng để niệm Phật là cái tâm này, bình thường xử sự đối người tiếp vật cũng là dùng cái tâm này. Không thể nói ta chỉ dùng chân tâm đối xử với Phật, còn đối xử với người khác thì ta dùng vọng tâm. Đó không phải là người dùng chân tâm. Bạn đối xử với Phật vẫn là vọng tâm. Tại vì sao? Vì bạn có phân biệt, có chấp trước, bạn không bình đẳng. Khó là khó ở chỗ này. Cho nên nếu bạn thật sự nhìn thấu, nhìn thấu nghĩa là gì? Là bạn phải thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Sau đó thì bạn thật sự buông bỏ. Buông bỏ hư giả thì chân thành hiện ra. Buông bỏ tất cả ô nhiễm thì thanh tịnh hiện ra. Buông bỏ cống cao ngã mạn thì bình đẳng hiện ra. Buông bỏ ngu mê thì chánh giác hiện ra. Buông bỏ tự tư tự lợi thì từ bi hiện ra. Ngay lúc này bạn niệm Phật thì nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, niệm niệm tương ứng niệm niệm sanh. Bạn cùng với Cực Lạc thế giới thông suốt không trở ngại. Đích thật là tâm tâm tương ứng với A Di Đà Phật. Tâm là tâm Phật, nguyện là Phật nguyện, giải là Phật giải, hạnh là Phật hạnh. Bạn suy nghĩ xem, bạn có được vãng sanh hay không? Chắc chắn là được. Cho nên phải hiểu thế nào mới là tương ứng, thế nào là không tương ứng. Điểm này chúng ta không thể lầm lộn. Vì vậy Đại sư Ấn Quang tuy có dạy cho chúng ta trong thời kỳ mạt pháp, nhân số cộng tu không nên nhiều hơn 20 người, chuyên tu niệm Phật làm chủ, công khóa mỗi ngày thì như Phật thất thông thường, không làm pháp hội, không đi hóa duyên, không đi quyên tiền, không làm kinh sám Phật sự, không truyền giới, không nhận đồ đệ, cũng không giảng kinh, một mực lão thật niệm Phật. Cho nên tôi có nói, chúng ta phải tuân theo lời dạy của tổ sư, nhưng chỉ có một điều là phải giảng kinh. Tổ sư nói không cần giảng kinh là vì vào thời đó thì được. vào xã hội thời đó, lòng người thành thật, thiện nhiều ác ít, ai ai cũng biết hiếu thân tôn sư, dạy cho họ niệm Phật thì họ lão thật niệm Phật thì họ được thành tựu. Hiện nay thì không được, xã hội hiện nay là ác nhiều thiện ít. Lòng nghi hoặc của chúng ta rất nhiều, và lại là tà tri tà thuyết. Bất cứ chỗ nào bạn cũng có thể tiếp xúc được, thường thường phá hoại lòng tin của mình, đã làm chướng ngại nguyện vọng của mình. Cho nên chúng tôi không thể không giảng kinh. Mục đích giảng kinh không phải về gì khác là đoạn nghi sanh tính, khiến cho tính nguyện của bạn được kiên cố, chỉ là như vậy thôi. Không cần giảng nhiều kinh, chỉ giảng kinh tịnh độ, học một hai môn thì được rồi. Thì chắc chắn được thành tựu. Cho nên mục đích của giảng kinh là giúp cho chúng ta tương ứng, không có mục đích gì khác, chỉ là đoạn nghi sanh tính, niệm niệm tương ứng. Thì mục đích giảng kinh của chúng tôi đã đạt được. Bây giờ thời gian đã đến,